Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 30 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm việc với Đảng ủy xã Phúc Triều và xã Phúc Xuân để nắm bắt tình hình công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Với lợi thế có nhiều sản phẩm du lịch trên địa bàn, các cơ sở dịch vụ lưu trú ở thành phố Thái Nguyên đã và đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách du lịch tới tham quan. Nông dân thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, tiêu thụ nông sản, hàng hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thành ủy Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư Thành ủy; Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, trưởng các phòng ban đơn vị, đoàn thể chính trị xã hội và lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 32 xã phường trên địa bàn thành phố. Hội nghị đã lấy ý kiến phát hiện giới thiệu nhân sự quy hoạch bằng phiếu kín bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026. Theo đó, có 7 đồng chí được giới thiệu bổ sung quy hoạch chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu 1 đồng chí bổ sung quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031, gồm 60 đồng chí quy hoạch chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, 17 đồng chí quy hoạch chức danh Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, 3 đồng chí quy hoạch chức danh Bí thư Thành ủy, 6 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Bí thư Thành ủy, 3 đồng chí quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, 3 đồng chí quy hoạch chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 3 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, 8 đồng chí quy hoạch chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian qua, việc quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của thành phố đã được thực hiện đảm bảo đúng các quy định, phát huy hiệu quả. Để tạo sự chủ động trong công tác cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ cán bộ của thành phố, trong mỗi nhiệm kỳ đại hội, đảng bộ các cấp sẽ tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ một lần theo quy định, đồng thời hàng năm tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đoàn công tác của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bí thư Thành ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phúc Triều và xã Phúc Xuân để nắm bắt tình hình công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Tại xã Phúc Triều, lãnh đạo địa phương đã báo cáo nhanh những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị 5 tháng đầu năm 2022 như thu ngân sách nhà nước đạt trên 930 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33 hộ, chiếm tỷ lệ 2,03%, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả. Đối với xã Phúc Xuân, ngoài việc tích cực đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, địa phương còn tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với dự án đường Bắc Sơn kéo dài, dự án khu dân cư hai bên đường Bắc Sơn kéo dài và dự án khu dân cư Phúc Xuân quyết thắng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng ủy, chính quyền xã Phúc Triều và Phúc Xuân đã đạt được, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền hai địa phương quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ cơ sở, trong đó chú trọng việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của các chi đảng bộ trực thuộc, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phát hiện, ngăn ngừa các sai phạm, nhất là đối với các đảng viên, quan tâm đến các vấn đề về tài nguyên môi trường, xây dựng cơ bản tại địa phương, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai, cũng như quan tâm đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn, duy trì hiệu quả và tích cực thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ hai xã nói riêng và Đảng bộ thành phố nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tối ngày 28 tháng 5, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với các trường mầm non phía Nam thành phố tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ với chủ đề Tiếng hát tuổi thơ với sự tham gia của hơn 200 diễn viên không chuyên là giáo viên và học sinh của các trường mầm non Cốc Hóa, Hương Sơn, Hương Sen mùng 1 tháng 5 và trường mầm non Độc Lập. Các tiết mục tham gia văn nghệ được dàn dựng công phu độc đáo, nhiều tiết mục mang tính giáo dục cao, giàu bản sắc văn hóa dân tộc với diễn xuất vô tư hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi thiếu nhi. Đa số các tiết mục văn nghệ đều có sự đầu tư về trang phục và đạo cụ biểu diễn, gây ấn tượng sâu sắc đối với người xem. Tiêu biểu như liên khúc bài ca Tôm Cá và Bắc Kim Thang do trường mầm non mùng 1 tháng 5 biểu diễn, múa hát Vươn Cao Việt Nam của trường mầm non Cốc Hóa, hay múa Nhà Em ở Lưng Đồi và Đi Học Xa của trường mầm non Hương Sơn, v.v. Chương trình văn nghệ Tiếng Hát Tuổi Thơ là hoạt động hàng năm do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp tổ chức, đã thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể chính trị trong công ty đối với hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, qua đó nhằm khơi dậy và thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ trong thiếu niên nhi đồng tại các trường mầm non phía Nam thành phố nói riêng và toàn thành phố nói chung, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Truyền thống Người Cao Tuổi Việt Nam, ngày 29 tháng 5, Chi hội Người Cao Tuổi số 2 Phường Quang Trung tổ chức chương trình giao lưu dưỡng sinh bóng truyền hơi năm 2022 giữa các chi hội Người Cao Tuổi số 1, 2, 5 và Chi hội Người Cao Tuổi số 7 trên địa bàn phường. Mở đầu chương trình là màn giao lưu thể dục dưỡng sinh của các hội viên đến từ các chi hội Người Cao Tuổi số 1, 2, 5, 7 biểu diễn bài Khỏe Vì Nước. Với các động tác dứt khoát, khỏe khoắn, màn giao lưu đã cho thấy tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của mỗi hội viên cao tuổi. Đặc biệt, chương trình giao lưu bóng chuyền hơi giữa các chi hội với 4 đội và trên 50 vận động viên thi đấu ở nội dung nam nữ kết hợp đã thu hút sự chú ý cổ vũ nhiệt tình của nhiều người xem. Trong thời gian thi đấu, các vận động viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đấu tự tin, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, cũng như thực hiện tốt các quy định của ban tổ chức và điều lệ thi đấu đã đề ra. Được biết, Hội Người Cao Tuổi Phường Quang Trung hiện có 16 trên 18 câu lạc bộ bóng chuyền hơi được thành lập tại các chi hội với trên 1.000 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Trong đó, câu lạc bộ bóng chuyền hơi của chi hội Người Cao Tuổi số 2 là một trong những câu lạc bộ có số hội viên tham gia luyện tập đông, chủ yếu là cán bộ công chức đã nghỉ hưu. Trong quá trình hoạt động, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các hoạt động chương trình giao lưu, thi đấu với các câu lạc bộ trên địa bàn phường và trong toàn thành phố nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các hội viên có thêm kinh nghiệm trong rèn luyện và thi đấu bộ môn bóng chuyền hơi. Đây là một hoạt động ý nghĩa giúp người cao tuổi vừa rèn luyện sức khỏe, vừa gặp gỡ giao lưu, phát huy tinh thần sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, tuổi cao gương sáng và cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh năm 2022. Theo Bộ Y tế, hiện nay dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, đã ghi nhận sự gia tăng cục bộ tại một số địa phương các bệnh lưu hành như sốt xuất huyết, tay chân miệng và một số bệnh truyền nhiễm khác. Trong thời gian tới, thời tiết khí hậu nóng ẩm cùng với việc giao lưu đi lại là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh tiếp tục gia tăng, bùng phát, đặc biệt là các bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota, lị, thương hàn, viêm não do virus, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản, bệnh hầu, ho gà và có thể bùng phát dịch bệnh. Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất số trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát lan rộng, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội phối hợp với ngành y tế triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy do virus rota, viêm não, bạch hầu, ho gà và các dịch bệnh mùa hè khác trên địa bàn. Chú trọng triển khai công tác phòng chống dịch bệnh tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, vùng đồng bào dân tộc sinh sống, khu vực di biến động về dân cư, có ổ dịch cũ và nơi có tỷ lệ tiêm chủng chưa cao. Đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch như giám sát phát hiện sớm, xét nghiệm, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả, gắn với thực hiện tốt việc khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch như triển khai chiến dịch vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy trên địa bàn nguy cơ cao, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, nhà trẻ mầm non, giám sát chặt chẽ, xử lý ổ dịch kịp thời, cấp cứu điều trị người mắc bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đối với các bệnh dịch có vaccine phòng bệnh như sởi, rubella, bạch hầu, ho gà, tăng cường chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tiêm chủng thường xuyên, tiêm chủng bổ sung và tiêm vét ngay từ các tháng đầu năm 2022, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi, đạt trên 90% theo quy mô xã, phường và sử dụng hiệu quả nguồn vaccine. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm, đáp ứng ngay, xử lý triệt để ổ dịch, không để lan rộng và kéo dài tại cộng đồng. Tập trung triển khai công tác tiêm chủng, tổ chức tốt việc phân tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong ở người do dịch bệnh, củng cố các đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới trong việc khống chế ổ dịch, cấp cứu, điều trị khi cần thiết. Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát, phát hiện bệnh và điều trị ở tất cả các tuyến để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là y tế cơ sở. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với ngành y tế và các cơ quan truyền thông tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân và vệ sinh nơi sinh hoạt, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống chín, thực hiện ba sạch, ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch. Tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, rửa tay bằng xà phòng, chiến dịch diệt lăng quăng bọ gậy, các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết đẻ trứng và phát triển để phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm, tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè tại các hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, họp dân, tập huấn, hướng dẫn tại chỗ, tờ rơi, loa đài, phát thanh, báo chí, truyền hình. Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương chủ động phối hợp với ngành y tế để tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống bệnh tay chân miệng và các dịch bệnh trong trường học, bảo đảm các cơ sở giáo dục có đủ các phương tiện rửa tay, xà phòng và có vị trí thuận tiện cho người chăm sóc trẻ, trẻ em rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, thực hiện vệ sinh lớp học, vệ sinh môi trường, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thường xuyên vệ sinh mặt bàn, ghế, làm sạch bề mặt và đồ chơi hàng ngày bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục, thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch kịp thời. Bộ Y tế đề nghị các địa phương tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra và hỗ trợ các địa phương giải quyết ngay các khó khăn vướng mắc trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tại bệnh viện, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, nhà ga, sân bay, bến xe, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 184 cơ sở lưu trú, trong đó có 34 khách sạn, 150 nhà nghỉ. Mùa hè là thời điểm các cá nhân, hộ gia đình bắt đầu chuẩn bị cho những chuyến du lịch, tham quan, nghỉ mát. Do vậy, với lợi thế có nhiều sản phẩm du lịch trên địa bàn, các cơ sở dịch vụ lưu trú ở thành phố đã và đang chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng đón khách du lịch tới tham quan. Công ty khách sạn du lịch Dạ Hương tại phường Quang Trung được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1993 với ngành nghề kinh doanh chính là khách sạn, nhà hàng, lữ hành du lịch. Hiện nay, khách sạn Dạ Hương có quy mô 52 phòng nghỉ, 3 phòng ăn với 350 ghế ngồi phục vụ nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, khách sạn có phòng hội trường với hệ thống đèn LED, loa đài hiện đại và không gian sang trọng với sức chứa lên đến 200 người, sẵn sàng phục vụ các đoàn khách tổ chức hội thảo, hội nghị. Ông Đỗ Trọng Hiệp, giám đốc công ty khách sạn du lịch Dạ Hương cho biết, cuối năm 2021, khi dịch COVID-19 dần được kiểm soát, công ty đã đầu tư 10 tỷ đồng để chỉnh trang lại toàn bộ cơ sở vật chất và nội thất phòng khách sạn, văn phòng kinh doanh, sẵn sàng khởi động mùa du lịch năm 2022. Thành phố Thanh Nguyên được biết đến là địa phương có đa dạng các sản phẩm du lịch như du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, du lịch sinh thái, tham quan, trải nghiệm. Đặc biệt trong khoảng 3-4 năm trở lại đây, hoạt động du lịch cộng đồng nông thôn gắn với văn hóa trà đã hình thành và từng bước phát triển. đây cũng là cơ hội tiềm năng để người dân, các doanh nghiệp, đơn vị quan tâm đầu tư để thúc đẩy phát triển du lịch. Ông Bùi Trọng Đại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Trà và Du lịch Cộng đồng Tiến Yên ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương chia sẻ. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, ngoài sản xuất kinh doanh sản phẩm trà, Hợp tác xã còn mở thêm dịch vụ trải nghiệm vùng chè Tân Cương. Du khách đến đây có thể thưởng trà, trải nghiệm việc thu hái, sao sấy, đóng gói sản phẩm, lựa chọn các sản phẩm trà để uống hoặc làm quà biếu. Ngoài ra, nếu muốn, du khách có thể lưu trú qua đêm. Hiện nay, Hợp tác xã đã đầu tư xây dựng 4 phòng nghỉ, trong đó một phòng tập thể, quy mô từ 20 đến 30 người ở, và 3 phòng đôi. 2 tháng trở lại đây, kể từ khi mùa du lịch bắt đầu, Hợp tác xã đã đón trên 200 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và lưu trú. Để khai thác tiềm năng và phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, các cơ sở dịch vụ lưu trú, hệ thống nhà hàng, khu vui chơi đã được đầu tư xây dựng, thu hút nhiều du khách đến tham quan. Hiện nay, thành phố có 184 cơ sở lưu trú, quy mô gần 2.800 phòng với trên 4.100 giường, khoảng 2.000 lao động trong ngành du lịch đã được đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu khách du lịch đến lưu trú. Theo số liệu thống kê, bình quân mỗi năm, thành phố Thái Nguyên đón tiếp 50 đến 70.000 lượt khách đến lưu trú. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trung bình đạt từ 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Ông Trần Thanh Hải, trưởng phòng văn hóa thành phố Thái Nguyên thông tin, thời gian qua, thành phố đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy phát triển ngành du lịch. Theo đó, địa phương đã chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất du lịch như cơ sở lưu trú, cơ sở ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí, cơ sở lữ hành du lịch. Để tiếp tục thúc đẩy du lịch trên địa bàn, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực trung tâm, các tuyến đường tại các điểm du lịch cộng đồng, nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, thành phố sẽ vận động có chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư thêm 1.100 phòng lưu trú du lịch đạt chuẩn. Địa phương phấn đấu đến năm 2025, tổng doanh thu từ du lịch đạt gần 3 tỷ đồng, đóng góp 5% tổng thu vào cơ cấu kinh tế của thành phố.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có trên 23.000 hội viên. Hiện nay có trên 50% số gia đình hội viên có mô hình sản xuất hàng hóa, chăn nuôi, đã và đang ứng dụng thành công việc chuyển đổi số vào quá trình sản xuất, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm thông qua các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, các page hay website bán hàng. Đặc biệt gần đây, đã có nhiều hộ đã bước đầu làm quen và ứng dụng việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử. Việc làm này đã bước đầu mang lại hiệu quả nhất định, giúp người nông dân làm chủ được việc tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa do gia đình sản xuất ra. Hội viên nông dân Chu Văn Quân ở xóm Cương Lăng, xã Thịnh Đức là hộ có mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt mang lại hiệu quả cao với thu nhập bình quân hàng năm từ 400 đến 500 triệu đồng. Ngoài phát triển các loại cây ăn quả gia đình, anh còn chăn nuôi dê thương phẩm và dê giống. Trong chuồng nhà anh luôn có từ 150 đến 170 con dê nuôi thương phẩm, dê giống và dê cái sinh sản. Nếu vài năm trước đây, việc tiêu thụ các sản phẩm của gia đình trở thành nỗi lo của vợ chồng anh, thì hơn 2 năm trở lại đây, qua sự hướng dẫn của Chi hội Nông dân, Khuyến nông xã, cũng như học hỏi qua TV, báo, đài, anh chị đã mạnh dạn sử dụng mạng xã hội để giới thiệu và bán sản phẩm, nên có đầu ra tiêu thụ rộng và được giá. Hiện nay anh chị đã đăng ký với Hội Nông dân xã để tham gia chương trình hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa do Hội Nông dân các cấp triển khai. Chia sẻ về ưu điểm của việc ứng dụng công nghệ số trong tiêu thụ sản phẩm với người nông dân có các mô hình sản xuất phát triển, anh Chu Văn Quân, Hội viên Nông dân xã Thịnh Đức và ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
Cứ đưa lên trang là kiểu gì cũng có chục người, hai chục người người ta hỏi mình như thế nào đó, bán giá cả trao đổi ở trên đó nó rất là tôi cho là nó rất là tiện. Tới đây là tôi lên cái sàn này là tôi cho là tôi rất thuận tiện, tôi không phải suy nghĩ gì, tôi chỉ việc lo để chăn nuôi và sản xuất thôi. Còn về vấn đề bán hàng là gần như tôi không phải lo, chứ còn thường thường là người nông dân rất là lo về cái khâu bán hàng.
Lên sàn giao dịch điện tử thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động các hộ có các cái mô hình sản xuất kinh doanh giỏi ở tại địa phương, thì qua đến trao đổi với các hộ thì các hộ cũng rất chi là nhiệt tình ủng hộ, bởi vì trước đây đối với các hộ chỉ là đăng qua cái kênh là Facebook và Zalo. Theo tôi nghĩ thì đối với công nghệ số và lên sàn giao dịch điện tử thì đây là một việc rất chi là thuận lợi đối với người dân, bởi vì đối với người dân thì về cơ bản là công lao động mà bình thường trước đây phải mang ra ngoài chợ hoặc là đi đâu bán thì khó khăn, hiện nay thì là cũng có thể ngồi nhà và dùng điện thoại thông minh cũng có thể bán hàng được.
Anh Mai Chí Dũng, hội viên nông dân phường Gia Sàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Nguyên Cody đã phát triển kinh tế từ các sản phẩm đông trùng hạ thảo. Gia đình anh Dũng cũng bắt nhịp với xu thế số hóa trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của gia đình. Được sự trợ giúp của hội nông dân và hội doanh nghiệp phường, ngoài chú trọng vào chất lượng sản phẩm, gia đình anh luôn đổi mới hình thức quảng bá sản phẩm trên các trang mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Nói về lợi ích của việc tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử và các trang web bán hàng, anh Mai Chí Dũng, hội nông dân phường Gia Sàng cho biết.
Chung là cái mạng xã hội bây giờ nó rất là thuận lợi, rất là tiện cho mọi người. Tôi đưa cái chương trình, đưa cái sản phẩm của tôi lên các trang web thì nó là rất là hữu ích cho tôi để đến giới thiệu đến mọi người. Cái sản phẩm này rất là nhanh và người nào cũng có thể là thấy sản phẩm của tôi và hiểu được cái nội dung và những cái hữu ích trong cái sản phẩm mà tôi đưa lên.
Thời gian qua, có nhiều hộ nông dân, hợp tác xã trên địa bàn đã chủ động thay đổi phương thức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo hướng ứng dụng công nghệ cao, từng bước bắt nhịp với công cuộc chuyển đổi số. Tính đến nay, có khoảng trên 50% số hộ nông dân trên địa bàn có mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ số vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Nhiều hộ và hợp tác xã đã được hội nông dân các cấp hỗ trợ mở gian hàng để giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số như C Thái Nguyên, Vỏ Sò, Sen Đỏ, Shopee, đồng thời được hỗ trợ đăng ký mã số, mã vạch và website quảng bá sản phẩm. Mới đây nhất, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa trên địa bàn năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Thông qua chương trình, đã có gần 200 hộ và hợp tác xã đăng ký tham gia. Nói về tầm quan trọng của việc đưa sản phẩm của các hộ sản xuất, tổ hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn lên sàn thương mại điện tử, ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thực hiện cái chương trình chuyển đổi số thì trong thời gian qua thì Hội Nông dân thành phố chúng tôi đã phối hợp với một số đơn vị, các ngành liên quan để hỗ trợ bà con nông dân trong cái chuyển đổi số để quảng bá các cái sản phẩm nông sản và hàng hóa trên địa bàn thành phố, cũng đã giúp cho hội viên nông dân được mang được những cái sản phẩm nông nghiệp của mình tiếp cận được với lại các cái thị trường trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh, và cũng hạn chế bớt đi được cái việc các cái khâu trung gian trong cái việc hàng hóa đến với tay được người tiêu dùng, và cùng với đó là tránh được cái việc ùn ứ các cái sản phẩm ở những cái thời điểm các vụ mùa thu hoạch.
Như vậy có thể thấy, nhờ chú trọng công tác chuyển đổi số nhằm hướng tới một nền sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng số hóa, nên nhiều nông dân, hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm thay đổi phương thức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, từng bước phù hợp với xu thế của thị trường, giúp cho việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa được chủ động và hiệu quả hơn, đồng thời nâng cao sức cạnh tranh và tiết kiệm thời gian, chi phí. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 5 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh động mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh động mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh động mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh động mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus động mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.